Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 11 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 42. Chúa muốn nhờ cả giáo dân mở mang nước của Người. Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết. Vì thế, sau khi được Chúa Cha tôn vinh, Người đã vào trong vinh quang nước Người. Muôn loài phải quy phục Chúa Kitô cho đến khi chính Người quy phục Chúa Cha cùng với toàn thể tạo thành. Như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Người cũng thông ban cho các môn đệ quyền bính đó, để họ được hưởng sự tự do vương giả, và chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi họ, bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Hơn nữa, để khi phụng sự Chúa Kitô cả nơi tha nhân, họ khiêm nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh chị em mình đến cùng Đức Vua, đấng mà phục vụ Người là thống trị. Quả thật, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước Người, nước của chân lý và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý và tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính muôn loài thụ tạo cũng được giải thoát khỏi làm nô lệ cảnh hư nát, để được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Lời Chúa hứa thật long trọng và lệnh Người truyền cho các môn đệ thật lớn lao. Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa Cha. Thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 23. Trích hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 36. 12 tháng 9, thứ hai, Thánh danh Đức Maria. 13 thứ ba, Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục. Tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 14 thứ tư, suy tôn thánh giá lễ kính. 15 thứ năm, Đức Mẹ Sầu Bi lễ nhớ. 16 thứ sáu, Thánh Cornelio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục tử đạo lễ nhớ. 17 thứ bảy, Thánh Roberto Bellarmino giám mục tiến sĩ hội thánh. Và 18 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sâu hết và chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết. Hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chung tùng thánh danh Người. linh hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa và chớ khao quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, trong mắt mình và hết sức khoan nhân.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuông mang ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đôi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, trong mắt mình và hết sức khoan nhân.
Người không tranh chấp triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trai chúng tôi.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, trong mắt mình và hết sức khoan nhân.
Nhưng cũng như trời cao xanh vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sơ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bình và hết sức khoan nhân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phoam theo Thánh Matteo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và vang lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn, mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sấp mình dưới chân và vang lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ ông chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ.
Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, cả ba bài đọc đều quy về một chủ đề rõ ràng, đó là sự tha thứ cho nhau, sự tha thứ trong cộng đoàn những người đồ đệ của Chúa, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho nhau. Kinh Lạy Cha chúng ta thường đọc, xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta lưu ý, Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu, con phải tha thứ cho anh em con bao nhiêu lần, đến 7 lần chăng? Phêrô đến với Chúa với một tâm thức, có thể nói là câu nệ hình thức, tâm thức của luật dân Chúa. Những thầy thông giáo của dân Israel giải thích luật Môi-se cho rằng chỉ cần tha thứ cho nhau đến 3 lần là đủ. Nhưng đây Phêrô hỏi Chúa Giêsu có phải đến 7 lần chăng? Một sự trọn vẹn hơn 2 lần luật của Môi-se. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời không phải bằng bao nhiêu lần mà trả lời bằng 70 lần 7. Cách nói 70 lần 7 cũng được dùng trong sách Sáng Thế nơi chương 4 câu 24 và có nghĩa là luôn luôn, không giới hạn, không còn đếm bao nhiêu lần nữa. Ta phải tha thứ luôn luôn cho anh chị em, không giới hạn, không tính toán. Rồi Chúa Giêsu kể ra dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe. Dụ ngôn một người đầy tớ được nhà vua tha cho món nợ hết sức to lớn, 10.000 nén bạc. Con số 10.000 là con số cao nhất. Món nợ mà người đầy tớ này mắc với nhà vua là món nợ cao nhất, không có món nợ nào hơn món nợ này. Và người này đã được Chúa được nhà vua tha cho, nhưng ông ta đã không biết đối xử như vậy với người bạn của mình. Khi gặp lại người bạn của mình chỉ mắc nợ y 100 đồng, thì ông tóm cổ và đòi phải trả nợ liền ngay. Và chúng ta thấy, người đầy tớ không biết tha thứ cho người bạn của mình đã bị nhà vua quở trách. Và kết thúc bài phúc âm chúng ta nhìn thấy một chi tiết khác nữa. Khởi đầu phúc âm, Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu bao nhiêu lần, phải tính bao nhiêu lần tha thứ cho anh em. Và kết thúc đoạn phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi đã kể dụ ngôn, thì Chúa Giêsu không dùng tiêu chuẩn bao nhiêu lần nữa, mà Chúa Giêsu dùng tiêu chuẩn tình thương nhân từ tha thứ. Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Bài phúc âm nhắc đến tình thương, nhắc đến sự tha thứ, nhắc đến lòng nhân từ mà không nhắc đến bao nhiêu lần. Từ tâm thức, câu nệ, hình thức, tính toán bao nhiêu lần, đến một tâm tức không còn tính toán nữa, mỗi người chúng ta cần có tâm tình như Chúa Giêsu, tha thứ như Chúa Giêsu đã tha thứ cho mỗi người chúng ta, và cần có tình thương này trong tâm hồn của mình, tình thương của Chúa. Đọc đoạn phúc âm hôm nay trong khung cảnh của giáo hội học, mà thật sự bài phúc âm hôm nay nằm nơi chương 18 phúc âm do Thánh Matthew cũng có tầm mức
giáo hội học, bởi vì đây là chương phúc âm Chúa Giêsu giải thích cho các đồ đệ của Ngài phải sống như thế nào trong nước của Thiên Chúa. Nơi đầu chương 18, Chúa Giêsu đã nhắc phải trở nên như trẻ nhỏ, có tâm hồn thơ trẻ để vào trong nước trời. Rồi sau đó, Chúa Giêsu nhắc không được làm gương xấu cho kẻ khác, cho anh chị em của mình. Rồi Chúa nhắc đến việc tha thứ, không phải 7 lần mà 70 lần 7, và nhất là tha thứ vì có tâm hồn nhân từ tha thứ của Chúa nơi chính mình. Nếu chúng ta đặt đoạn phúc âm này trong khung cảnh giáo hội học, chúng ta có thể nói rằng cộng đoàn giáo hội chúng ta là cộng đoàn những người đã được Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta qua bí tích rửa tội, Ngài tha thứ cho chúng ta qua bí tích hòa giải, và Ngài luôn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, tha thứ không tính toán, vì Ngài luôn luôn nhân từ, và lòng nhân từ của Ngài bao la không giới hạn. Và mỗi người chúng ta trong cộng đoàn những kẻ đã được Chúa tha thứ, chúng ta cần đối xử với nhau, tha thứ cho nhau như chính Chúa đã làm gương, đúng như lời kinh lạy Cha mà Chúa dạy chúng ta. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Để chúng ta có thể sẵn sàng tha thứ cho nhau, tha thứ luôn luôn không giới hạn, thì mỗi người chúng ta cần sống thực hành việc cầu nguyện, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa. Điều này được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất, đó là sự liên kết giữa đời sống hàng ngày và đời sống cầu nguyện. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại. Như thế khi con cầu nguyện, con sẽ được tha thứ. Không thể nào có một sinh hoạt tôn giáo đích thực nếu không tuân giữ luật Chúa dạy, không sống đời sống cầu nguyện. Các tiên tri nhiều lần đã lên tiếng cảnh cáo những thái độ sống đạo giả hình. Đó là dâng lễ vật lên Thiên Chúa, nhưng vẫn sống hà hiếp áp bức người anh chị em xung quanh. Thiên Chúa muốn tình thương hơn là lễ vật. Khi con đến dâng lễ vật, mà nhớ người anh em con có điều chi làm phiền lòng mình, thì hãy để lễ vật lại đó, về làm hòa cùng anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật sau. Giáo huấn này được Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần khi người đưa nó vào trong lời kinh lạy Cha mà Ngài đã dạy cho các môn đệ. Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lắng nghe lời Chúa nhắc nhở hôm nay, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng ta và dạy chúng ta biết thành thật tha thứ những lỗi lầm của anh chị em đối với chúng ta. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và chỉ như thế, đời sống đức tin mỗi người chúng ta sẽ được triển nở, sẽ được trưởng thành hơn. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi mà để cứu rồi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phong-si-ô Phi-la-tô, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cao tiên tri mà phán dạy. Tôi xin có hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây cùng nhau chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa thương hướng dẫn cuộc sống chúng ta, ban cho chúng ta tinh thần của Chúa, tinh thần nâng đỡ tha thứ cho nhau. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn hòa giải và hòa bình cho mọi người, mọi dân tộc, và hướng dẫn chúng con tất cả về sum họp như anh chị em của cùng một đại gia đình của Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em nạn nhân của thiên tai và những bất công trên thế giới. Xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ anh chị em chúng con, và ban cho chính chúng con đây biết thể hiện tình liên đới với tất cả mọi người đang cần được giúp đỡ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin, và hướng dẫn mọi việc chúng con đang làm trong ngày hôm nay, cũng như trong mọi ngày của đời sống chúng con, để danh Chúa được tôn vinh và anh chị em được phục vụ cách hữu hiệu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cho mỗi người chúng con được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương chúng con. Không phải chỉ cảm thấy tình Chúa yêu thương chúng con mà thôi, mà xin tình thương của Chúa, lòng nhân từ của Chúa được đổ tràn vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết đối xử với anh chị em với lòng nhân từ như Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Chúng con
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha, để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dân mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính cha.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha qua yêu thương thế gian, đến nỗi sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muôn người sống tròn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con mà Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhân và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hễ thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hãy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin Chúa soi chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi rọi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sự sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dìu đầy. Chúa là mối tình con vương trái tim, là bóng hình con ngưỡng tin, là bao ban cho con an nhiên. Sống một đời cùng người con nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối trọn đời con. Trong cõi đời đau thương Chúa, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa trong xa biển xa mọi miền xóa hết buồn. Bước vào con đường mà Ngài mến thương, hãy giúp lòng con vun vấn tìm mãi tới quê. Hãy subscribe cho
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 4 tháng 9 tại Castel Gandolfo, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nói về năm thánh thể sắp kết thúc và kêu gọi chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, l'anno dell'Eucaristia si avvia ormai verso la sua fase conclusiva.
Anh chị em thân mến, năm thánh thể giờ đây bước vào giai đoạn kết thúc. Vào tháng 10 tới đây, năm thánh thể sẽ kết thúc với việc cử hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican về chủ đề Bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Năm đặc biệt này, dành cho bí tích thánh thể, đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn có để khơi dậy nơi dân Chúa, đức tin, lòng khâm phục và tình thương đối với bí tích cao cả này, kho tàng đích thật của giáo hội. Với lòng sốt sắng biết là chuyện nào, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ trung tâm của mọi ngày sống. Ngài đã trải qua biết bao giờ cầu nguyện, tôn thờ và thinh lặng trước nhà tạm Chúa. Trong những tháng cuối đời, cơn bệnh đã liên kết Ngài mỗi ngày một hơn với Chúa Kitô đau khổ. Thật là đánh động khi nghĩ rằng, trong giờ hấp hối, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hiến dâng chính đời sống mình kết hiệp với đời sống của Chúa Kitô trong thánh lễ được cử hành bên cạnh giường Ngài. Cuộc sống trần gian của Ngài đã kết thúc trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, chính ngay giữa năm thánh thể, trong đó được hoàn tất cuộc chuyển tiếp từ triều giáo hoàng vĩ đại của Ngài sang triều giáo hoàng của tôi. Với niềm vui mừng, ngay từ khởi đầu công việc phục vụ mà Chúa đòi hỏi nơi tôi muốn xác nhận lại một tính cách trung tâm của bí tích về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong đời sống của giáo hội cũng như trong đời sống của mọi người Kitô.
In vista dell'assemblea sinodale di ottobre, i vescovi che ne saranno membri stanno attualmente esaminando lo strumento di lavoro appositamente approntato.
Chuẩn bị cho khóa họp thường hội đồng giám mục vào tháng 10. Các giám mục thành viên tham dự đang khảo sát tài liệu văn kiện làm việc đã được dọn ra cho mục đích vừa nói. Tuy nhiên, tôi cũng yêu cầu toàn thể cộng đoàn giáo hội hãy cảm thấy mình có liên hệ trong giai đoạn chuẩn bị liền ngay này, và tham dự vào đó bằng lời cầu nguyện và bằng suy tư, vừa sử dụng mọi dịp thuận tiện, mọi biến cố, mọi gặp gỡ. Cả trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã có rất nhiều quy chiếu về mầu nhiệm thánh thể. Chẳng hạn như tôi nhớ lại buổi canh thức cầu nguyện đầy gợi ý vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 8 tại Marienfield, ngoại ô thành phố Köln. Và buổi canh thức này đã đạt đến cao điểm của nó trong việc tôn thờ thánh thể. Đây là một chọn lựa can đảm, một chọn lựa đã làm cho đôi mắt và con tim của các bạn trẻ hướng nhìn về Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích cực thánh. Ngoài ra, tôi còn nhớ rằng, trong những ngày đáng ghi nhớ này, trong vài nhà thờ tại thành phố Köln, Bonn và Düsseldorf, đã có tổ chức chầu thánh thể liên tục ngày đêm, với sự tham dự của nhiều bạn trẻ, những kẻ có thể cùng nhau khám phá ra nét đẹp của lời cầu nguyện chiêm nghiệm. Nhờ sự dấn thân của các chủ chăn và giáo dân, tôi tin tưởng rằng, trong mọi cộng đoàn, sự tham dự vào bí tích thánh thể luôn được sốt sắng hơn và siêng năng hơn. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt khuyến khích hãy vui mừng thánh hóa ngày của Chúa, tức ngày Chúa Nhật, ngày thánh thiêng cho các người Kitô. Trong khung cảnh này, tôi muốn nhắc lại dung mạo của Thánh Gregorio cả, mà chúng ta mừng lễ kính nhớ Ngài hôm qua. Vị giáo hoàng Gregorio cả này đã đóng góp có tầm mức lịch sử cho công cuộc cổ võ phụng vụ trong những khía cạnh khác nhau của nó, và một cách đặc biệt cho việc cử hành bí tích thánh thể. Nguyện xin lời cầu bào của Ngài, cùng với lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh, trợ giúp chúng ta sống cách trọn vẹn mọi ngày Chúa Nhật, sống niềm vui của phục sinh và của cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin, chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin và phép lành tọa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn, nói thêm vài lời chào chúc và những lời nhắc nhở. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến thiên tai bão lụt Katrina tại các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Ngài nói, Ngài dâng lời cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và cho các thân nhân của họ, cho những kẻ bị thương tích, những bệnh nhân, các trẻ nhỏ, những người cao niên. Ngài chúc lành cho tất cả những ai dấn thân trong công việc khó khăn, cứu trợ và tái thiết.
Siamo tutti addolorati per il disastro provocato da un uragano negli Stati Uniti d'America, specialmente a New Orleans, e desidero assicurare la mia preghiera.
Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình đau buồn của Ngài vì thiên tai bão lụt Katrina đã xảy ra, và cho biết Ngài đã trao cho Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm Co Unum, trách vụ mang đến cho các cộng đồng dân chúng bị bão lụt tàn phá những tâm tình liên đới. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến thảm cảnh chen lấn chà đạp nhau vì lời đồn có bom sắp nổ đã xảy ra tại thủ đô Baghdad, Iraq, hôm thứ Tư trước đó, làm cho nhiều người bị đạp chết và nhiều kẻ khác bị thương tích khi họ họp nhau tại một đền thờ Hồi giáo. Đức Thánh Cha nói lên ước nguyện của Ngài như sau. Xin đến toàn năng, đánh động tâm hồn tất cả mọi người. Ngõ hầu cuối cùng được thiết lập tại đất nước đang đau khổ này, một bầu khí hòa giải và tin tưởng lẫn nhau. Sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi anh chị em tín hữu hãy hiệp ý cầu nguyện với Ngài cho các nạn nhân của trận bão lụt Katrina bên Hoa Kỳ. Ngài nói, ước chi các gia đình đang bị nạn được cảm nghiệm sự an ủi do sự hiện diện của Chúa mang đến. Ước chi có nhiều người dấn thân vào công tác cứu trợ các nạn nhân. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc Thiên Chúa ban cho tất cả được trở thành những kẻ xây dựng tình huynh đệ, hòa giải và hòa bình. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên khóa bồi dưỡng dành cho các nhà truyền giáo do Đại học Giáo hoàng Salesianum của các cha dòng Don Bosco tổ chức, và chào các bạn trẻ thuộc phong trào tổ ấm Focolare. Rồi với tất cả mọi người, Đức Thánh Cha cầu chúc một ngày Chúa Nhật đầy may lành. Và thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 4 tháng 9. Trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây số 27 của Tông Thư Năm Thánh Thể, nói về Thánh Thể, con đường của tình liên đới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong tông thư của Ngài về năm Thánh Thể như sau. Thánh Thể không phải chỉ là một cách diễn tả sự hiệp thông trong đời sống của giáo hội, nhưng còn là một dự phóng về tình liên đới cho toàn thể nhân loại. Trong việc cử hành Thánh Thể, Hội Thánh không ngừng canh tân ý thức của mình là dấu chỉ và dụng cụ, không phải chỉ cho sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa, nhưng còn cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại nữa. Mỗi thánh lễ, dù chỉ được cử hành cách kín đáo hay tại một miền đất xa xôi nào trên thế giới, vẫn luôn luôn là dấu chỉ của sự phổ quát. Người Kitô tham dự thánh thể thì nhờ thánh thể mà học biết trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông, hòa bình và tình liên đới trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hình ảnh về một thế giới của chúng ta bị xé rách, một thế giới đã khai mạc thiên niên kỷ mới với cám cảnh khủng bố và bi kịch chiến tranh. Hơn bao giờ hết, thế giới ấy vẫn thúc giục người Kitô hãy học cho biết kinh nghiệm này. Thánh thể đúng là một trường học tuyệt đẳng về hòa bình. Nơi đây, các thiện nam tín nữ tùy theo mức độ đảm nhận trách nhiệm trong đời sống xã hội, văn hóa, chính trị, đang được đào tạo để trở thành những người kiến tạo bầu khí đối thoại và hiệp thông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn trích số 27, tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể, nói về con đường của tình liên đới. Thánh thể còn là một dự phóng về tình liên đới cho toàn thể nhân loại. Trong việc cử hành thánh thể, hội thánh không ngừng canh tân ý thức của mình là dấu chỉ và dụng cụ, không phải chỉ cho sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa, nhưng còn cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại nữa. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.